sắc giới là gì? Sắc có hai loại, hình sắc và hiện sắc. Nghĩa chính của sắc là vật thể, là sắc chất, là những thứ thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, chạm xúc được và nhận thức được. Theo nghĩa thông thường, thế giới vật chất mà con người đang hoạt động sinh sống và hiện thọ dụng trên cõi đời, đạo Phật gọi đó là cõi sắc. Nói về hình sắc thì tất cả những gì có hình dáng, có kích thước, có lớn nhỏ, ngắn dài, nặng nhẹ, như núi sông, lùm rừng, cỏ cây, hoa lá, trời mây, trăng sao, đều thuộc về hình sắc. Hiện sắc thì gồm có tất cả các thứ màu mà người ta có thể thấy và phân biệt được như xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Nói một cách tổng quát, tất cả những vật thể có mặt trong vũ trụ, trên mặt địa cầu mà loài người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết và đang thọ dụng. Thế giới đó, cõi đó kinh điển gọi là cõi sắc. Đứng bên mặt tuệ giác của người sống bằng tuệ giác, nhìn cõi đời bằng tuệ nhãn thì sắc giới hay cõi sắc không có vấn đề được đặt ra như an hay vô an. Kinh Pháp Hoa Phật dạy, tam giới vô an, du như hỏa trạch, là nhằm thức tỉnh dạy bảo cho mọi người nên cảnh giác cái tâm của mình. Thế giới vật sắc, người trí giác ngộ chân lý, nhận thức rõ bản chất của sự vật hiện tượng, không có thật chất. Không ai có thể tìm ra cái bản chất đầu tiên của sự vật hiện tượng là gì. Giáo lý của Đạo Phật gọi cái mà người thường nhìn qua nhục nhãn, người ta gọi đó là bản chất của sự vật. Sự thật, sự vật tự nó không hề có bản chất của tự nó. Kinh điển Phật gọi đó là sự vật do duyên sinh, do nhiều điều kiện tương quan, tương tác mà sinh, nó trùng trùng duyên khởi, do trùng trùng duyên khởi, cho nên vạn pháp không có thật pháp. Tánh của vạn pháp là không, không có gì. Các pháp do duyên sanh, Như Lai gọi là không, rằng nó chỉ giả danh, đó là nghĩa trung đạo. Chưa từng có pháp nào không từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp tự tánh chúng là không. Bài kệ ấy ở Trung Luận, tác giả Long Thọ là một đệ tử đã hiểu được Phật. Tất cả pháp, hình sắc hay hiển sắc, động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể hay phi vật thể có mặt trên cõi đời đều là giả hợp, là duyên sinh, không thật nghĩa và cũng không thật chất. Vậy mà với nhục nhãn bình thường của mọi con người, đều cho vật sắc, cảnh giới vật chất là thật. Thế cho nên là con người, tất cả mọi người đều đam mê, lưu luyến, quý trọng vật sắc trên cõi đời. Do vậy người ta đưa ra chủ thuyết, sinh tồn cạnh tranh, tai họa của chủ thuyết, sinh tồn cạnh tranh, thiết tưởng tất cả mọi người. Không ai là không trải qua sự khổ lụy ấy. Đó là nỗi khổ do đam mê sắc giới. Sắc giới vô an là vậy.
Vô sắc giới là gì? Vô sắc giới là cảnh giới đối lập, trái ngược với cõi sắc. Cõi sắc là cõi chở đựng tất cả những thứ vật thể có chất. Cõi vô sắc là cõi chở đựng những thứ phi vật thể, là những thứ có danh, có tác dụng mà không có thực chất. Phi vật thể có bốn thứ. Một, không vô biên. Hai, thức vô biên. Ba, phi tưởng. Phi phi tưởng vô biên, 4. Vô sở hữu vô biên. Vì bốn thứ vô biên ấy, chúng không có thực chất, cho nên cõi vô sắc cũng còn gọi là tứ vô sắc hay là tứ không. Kinh sách Phật đã trải qua nhiều thời gian, cho nên bị nhuộm nhiều màu sắc, bị thoái hóa biến chất, người ta cho rằng tứ không hay tứ vô sắc là tên gọi bốn tầng trời. Họ đã từng viết thành kinh sách lưu truyền dài dài cho hậu thế, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên. Họ cho bốn cảnh giới ấy là bốn loại người trời, rõ là một thứ hiểu biết dưới mức tầm thường của những người có hiểu biết. Đã là không, đã là vô sắc, thì sao là trời được? Sự hiểu biết sai lầm non kém thấp thoải ấy, dù do si mê mà tự đặt để rồi nói bướng nói càn, hay do cố ý phát khởi từ chủng tánh tà kiến ngoại đạo, thì nó cũng di hại cho những người đệ tử Phật hậu thế ngang nhau. Những hạt giống tà kiến đó phát xuất từ 28 cõi trời trong tam giới đã mở đường dẫn lối và quảng cáo những ông trời, bà trời, hoang tưởng đến cho hàng đệ tử Phật đã tự lâu lắm rồi. Tư tưởng đa thần giáo có lẽ khởi thỉ từ những ông trời, bà trời, hoang tưởng ấy tiếp nối và di truyền. Tuy nhiên người trí, nhất là hằng đệ tử Phật hiểu rất rõ rằng, không có cái không nào tuyệt đối không, không có cái có nào tuyệt đối có sanh không, không sanh có, trong có không, trong không có, đó là chân lý nhân duyên, sự vật hiện tượng tương quan, tương duyên, tương tác mà hình thành. Sự tương quan ấy không thể tìm được cái mối khởi thỉ ban đầu. Thuật ngữ trong kinh Phật gọi là nhân duyên trùng trùng, vô tận, vô thỉ, vô chung. Thế nên trong tứ không có thể của không, thể của thức, thể của tưởng và thể của vô sở hữu. Đó là những thứ thể phi vật, dù là phi vật nhưng vẫn có thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, là ba thứ thể phi vật từ vô sắc giới, tác dụng với sắc uẩn, hành uẩn ở sắc giới mà hình thành một chỉnh thể ngũ uẩn thân của một con người. Ngũ uẩn thân là một hợp thể giữa tâm và vật. Y cứ theo quá trình tam tuệ, văn, tư, tu, hàng đệ tử Phật nên tự cảnh tỉnh với lòng mình rằng, Phật Thích Ca là một con người, là thầy thuốc trị bệnh khổ cho con người, vô thượng y vương. Trọn đời Đức Phật dạy cho con người cách thức ngừa khổ và diệt khổ bằng cách tự mình cải tạo và tự mình xây dựng cái nhân an lạc, ly khổ cho mình. Đức Phật không chủ trương, cầu nguyện, van xin, khấn khứa với những thứ siêu hình mà loài người từ xưa tới nay không ai thấy, không ai gặp, không ai biết. Dục giới là gì? Dục giới là cõi dục, là thế giới dục vọng do si mê, do tham vọng của con người đa dục mà có. Cõi dục vốn là cõi ảo ảnh, từ con người đa dục mà kết thành đau khổ và nguyên nhân đau khổ. Do vậy cõi dục không ở xứ nào, cõi nào, nước nào hay bất cứ một điểm nào trong vũ trụ. Dục vọng là do con người đa dục ở đâu thì ở đó là dục giới, là cõi dục, là thế giới cõi dục.
sản phẩm đối tượng khiến cho con người khởi tâm, vọng sanh tưởng ảo, cấu kết thành thế giới, dục vọng, hay cõi dục gồm sáu tính chất. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự tánh của sáu cảnh ấy, vốn thanh tịnh bản nhiên như tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Chúng không hề có nhiễm ô, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà do tâm vọng và tưởng ảo của con người, khiến cho chúng trở thành sáu cảnh trần, lục trần, thành đối tượng đau khổ của kiếp con người. Chủ thể nhận thức là sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, và tác dụng phân biệt của sáu căn là sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu căn, sáu thức, tự tánh của chúng chẳng tội lỗi gì, tội lỗi là khi con người bị sự chi phối, tác động bởi vô minh, khiến cho con người không còn làm chủ được thân tâm mình, thì sáu căn, sáu cảnh, sáu thức kết hợp, đan dệt, khiến cho cõi đời trở thành thế giới dục vọng, gọi là dục giới. Những vấn đề thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, là những cụm từ biểu đạt các khoảng không gian rộng lớn mà không thể đo lường vì không thể thấy biết. Những thế giới ấy chỉ là sản phẩm của những hạng ngu si vô trí tưởng tượng ra, rồi lừa bịp dẫn dụ con người đi lạc vào rừng tà kiến hoang đường. Họ gán cho Phật Thích Ca là giáo chủ cõi tam thiên đại thiên, mà cái bề rộng của thế giới tam thiên đại thiên ấy gấp ngàn ngàn tỷ quả địa cầu mà nhân loại đang sinh sống. Và nếu đem chia nhỏ ra, thì năm châu bốn biển chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ này. Một ý tưởng siêu hình không thể nào chấp nhận được, là người trí cần phải dụng trí mà cảnh giác cao, hãy vận dụng văn tư tu mà quán sát tư duy và loại bỏ những tà kiến, huyễn hoặc. Nếu là đệ tử Phật thiệt, phải biết rõ rằng Đức Bổn Sư, vị giáo chủ khai sáng ra đạo Phật, là một con người, một giác giả, có đủ ba đức tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phật không phải là một đấng siêu nhiên, có thần thông, biến hóa trong cõi tam thiên, đại thiên thế giới nào đó. Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập có kệ rằng, dục giới do tâm tại cõi này, tài tham sắc nhiễm, lợi danh mê, ngày đêm dục vọng không ngừng nghỉ, cõi dục không danh chẳng bến bờ.
Dã từ tam giới. Hàng đệ tử Phật mặc nhiên tự thống nhất ý chí từ xa xưa rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà. Như chúng ta đã biết, Ta Bà tức là tam giới là Ta Bà, và lục đạo hay lục thú đó cũng là cách nói khác đi của tam giới, của Ta Bà mà thôi. Đức Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà, là bậc thầy của tất cả những ai ở trong tam giới, sống và sinh hoạt theo hoàn cảnh, môi trường của tam giới. Muốn khéo một chiếc thuyền bị chìm đắm, để cứu cho nhiều người, người kéo phải là người ngoài chiếc thuyền. Muốn di chuyển vần một cái lu, đương nhiên người vần phải ngoài lu. Bậc thầy của tam giới, giáo chủ của tam giới, thì đương nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giã từ tam giới, ra ngoài tam giới. Trong tập thơ Ngón tay chỉ trăng bốn, qua cái nhan đề của bài Khói lam chiều, Như Huyễn Thiền Sư có kệ rằng: Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai? Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới, ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Rõ ràng Phật tổ chẳng đâu xa, Phật người, người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, giác Phật mê phàm có vậy thôi. Trong kinh sách Phật, Hoàng Thái Tử xuất gia tầm đạo, học đạo, hành đạo trên dưới 10 năm. Cho đến ngày chứng đạo thành Phật, suốt lộ trình ấy để dạy cho hàng đệ tử mình, Đức Phật đúc kết những tinh hoa cô đọng, được coi như một quy trình sư phạm và giáo dục vững chãi, một định hướng chỉ nam tuyệt diệu, trở thành chân lý bất di bất dịch cho con đường giải thoát giác ngộ. Đó là văn tư tu, tam tuệ học và giới định tuệ, tam vô lậu học. Trên bước đường thực hiện giác tha, giáo lý tứ diệu đế, Đức Phật mở màn cho chương trình giáo đạo của mình. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, Đức Phật chỉ dẫn và nhắc nhở 3 cách trong 3 lần. Thời thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật độ cho 5 bạn cố nhân, thời pháp ấy gọi là tam chuyển pháp luân thập nhị hạnh. 5 bạn cố chi của Đức Phật tiếp nhận chân thành và thực hiện phương châm văn tư tu theo một quá trình tương tục. Sau đó các vị đắc quả A-la-hán, trở thành những viên ngọc quý, hàng tăng bảo đầu tiên trong đạo Phật. Đức Phật là người giã từ tam giới, xuất ly tam giới, là bậc thầy của người trời. Lộ trình mà Đức Phật đi qua không rời, không lệch hướng văn tư tu, giới định tuệ, mà nội dung của nó chứa đựng đầy đủ trong nguồn giáo lý tứ diệu đế, sơ chuyển pháp luân của Đức Phật. Trời trong tam giới. Dựa trên cơ sở văn tư tu tam tuệ học trong nền giáo lý Phật, thì 6 cõi trời dục, 18 cõi trời sắc, 4 cõi trời vô sắc, không có cơ sở để cho người trí tin cậy. Vị trí cõi trời đặt ra có tầng thấp, tầng cao là phi chân lý. Tuổi thọ của trời tùy theo tầng, có trường thọ, đoạn thọ, theo định mức khác nhau là phi chân lý. Cõi vô sắc mà có người trời là phi chân lý. Trời tứ thiên vương trụ ở đất trên đỉnh núi Tu Di là phi chân lý. Các cõi trời khác trụ ở mây cũng là phi chân lý. Trời vô sắc trụ trong hư không lại là một tưởng tượng càng phi chân lý. Cái từ chư thiên trong đạo Phật là của kinh sách ngụy tạo nào đó. Đạo Phật thiệt, kinh Phật thiệt, người tu theo đạo Phật thiệt không chấp nhận thành phần người gọi là người chư thiên như vậy. Khổng Tử sanh sau Phật mấy trăm năm ở Trung Hoa vào thời Xuân Thu, được đa số người tôn trọng là thánh, nhằm bảo vệ uy tín, bảo vệ chi kiến, tri thức của mình. Ông còn không nói càn nói bướng về lĩnh vực siêu hình, có trời hay không có, ở xa hay ở gần, ở cao hay ở thấp, mà Khổng Tử nói, thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Có nghĩa là, trời
lấy lỗ tai mà nghe, không có gì để nghe. Trời, lấy con mắt mà ngó, không có gì để thấy. Chỉ thấy màu xanh xanh thăm thẳm, mà không ai tìm được. Ông nói tiếp, theo ông, trời không ở cao, trời cũng không ở xa, mà ở chính trong tâm con người. Vì uy tín, danh dự mình, Khổng Tử còn dè dặt như thế. Còn trời của Như Huyễn Thiền Sư thì, thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Thơ rằng, trông khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây, mây khói giống in nhau, mây cao, khói thấp, trời vô xứ, thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Ai là người đệ tử Phật, hãy tu thiền, hãy suy gẫm bằng lý trí, dựa trên cơ sở văn tư tu của thầy mình.